Tôi xin tiên đọc lời của Đức Chúa Trời trong Thánh Kinh Cô-rinh-tô thứ nhất từ câu 1 cho đến câu 5. Đoạn 2 từ câu 1 đến câu 5. Hỡi anh em, về phần tôi, khi tôi đến cùng anh em, chẳng dùng lời cao xa hay là khôn sáng mà rao giảng cho anh em biết chứng cớ của Đức Chúa Trời, vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Chính tôi đã ở giữa anh em bộ yếu đuối, sợ hãi, run rẩy lắm. Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng lời bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra Thánh Linh và quyền phép, hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép Đức Chúa Trời. Amen. Kính mời Hội Thánh ngồi.
Tiếp phần thờ phượng. Sau đây Hội Thánh sẽ nghe phần giảng luận của mục sư. Kính mời mục sư.
Kính thưa Hội Thánh, tháng 3 chúng ta đi qua chủ đề là con đường thập tự. Tuần vừa qua thì chúng ta nghe đề tài là về sứ điệp từ thập tự, và tuần này quyền năng của phúc âm. Cái câu gốc, câu ghi nhớ của bài giảng này trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 6 câu 14. Tôi có cái đề thi cho quý vị. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 6 câu 14. Quý vị đã học qua chưa? Học rồi, học khi nào? Sáng nay. Thành ra tôi quý ông bà anh chị em, nếu mà chưa có cơ hội tham gia các lớp trường Chủ nhật, thì tôi khuyến khích quý ông bà anh chị em tham gia các lớp trường Chủ nhật này. Bởi vì cái bài giảng của tháng 3 bổ sung cho các bài học trường Chủ nhật cho tháng này. Thành ra cái chuỗi bài trong Cô-rinh-tô thứ nhất, Cô-rinh-tô thứ nhì sẽ được trình bày hay là được thuyết giảng trong cái tháng này. Thành ra quý ông bà anh chị em đọc chung với tôi Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 6 câu 14. Đức Chúa Trời đã làm cho Chúa sống lại thế nào thì cũng sẽ lấy quyền năng của Ngài làm cho anh chị em sống lại thế ấy. Tạ ơn Chúa. Thành ra khuyến khích quý ông bà anh chị em tham gia các lớp trường Chủ nhật. Thành ra tuần tới cũng là cái câu gốc trong bài học trường Chủ nhật. Kính thưa quý ông bà anh chị em, quyền năng của phúc âm, để ôn lại chút xíu về Hội Thánh Cô-rinh-tô. Phao-lô khi mà đi truyền giáo, ông thành lập Hội Thánh Cô-rinh-tô. Ông ở đó một thời gian khá lâu, và Hội Thánh Cô-rinh-tô khi mà bắt đầu thì rất là tốt lành. Nhưng sau đó Hội Thánh Cô-rinh-tô mất đi cái sự hiệp nhất và bắt đầu có những sự lộn xộn xảy ra. Không những lộn xộn trong cái vấn đề gia đình, lộn xộn trong cái vấn đề tôi, người thì theo Apollo, người thì theo Phao-lô. Bởi vì người thì theo nói một cách mạnh mẽ, người thì như thế này thế kia, thành ra Hội Thánh bị chia rẽ. Và đồng thời có những sự lộn xộn trong vấn đề đạo đức cũng xảy ra trong Hội Thánh Cô-rinh-tô. Thành ra ban đầu cái Hội Thánh tốt lành, rồi nhiều cái sự cố xảy ra, cái Hội Thánh bắt đầu có cái sự phân rẽ, có sự so đo cạnh tranh trong đó. Bao giờ cũng vậy, khi mà Phao-lô bắt đầu cả lá thư gửi tới Hội Thánh Cô-rinh-tô thì ông nhấn mạnh cái tầm quan trọng của phúc âm. Tại sao ông nhấn mạnh cái phần quan trọng của phúc âm? Tại thuở ban đầu những người trong Hội Thánh Cô-rinh-tô biết phúc âm, và khi mà cái nền tảng của phúc âm mà không được vững bền, rồi khi chúng ta xây dựng những cái điều gì khác trên nền tảng phúc âm, mà nếu mà nền tảng phúc âm không có được vững, không có được rõ ràng, thì sẽ có sự sụp đổ. Cái bài học ngày hôm nay về quyền năng của phúc âm không những áp dụng cho Hội Thánh, nhưng mà đồng thời có thể áp dụng trong bất cứ lĩnh vực đời sống nào của quý ông bà anh chị em. Quyền năng của phúc âm thì chúng ta thấy Phao-lô chia sẻ cái lời chứng về Chúa Giêsu Christ. Ông can đảm tuân phục Đức Chúa Trời dù rằng mặc dù ông sợ hãi hay là ông yếu đuối, và ông bao giờ cũng tùy thuộc vào quyền năng của Đức Thánh Linh cả. Quý ông bà anh chị em và tôi khi mà bắt đầu ngay cả một số quý ông bà anh chị em 14 người chuẩn bị đi truyền giáo vào tháng 4 sắp tới đây. Khi mà chuẩn bị một cái cuộc truyền giáo hay là một cái cuộc du hành như vậy thì bao giờ cũng phải suy nghĩ cái dự án, cái chương trình phải đi như thế nào. Và cái tác động và cái ảnh hưởng của cái chương trình truyền giáo đó nó phải như thế nào. Và cũng vậy, một số quý ông bà anh chị em có những cái dự án làm ăn cũng vậy. Thì cái nền tảng của dự án làm ăn của quý ông bà anh chị em như thế nào để mà xây dựng một cái nền tảng thật vững vàng thì cái công việc làm ăn của quý ông bà anh chị em mới được vững bền. Và trong cái mối quan hệ gia đình giữa vợ và chồng cũng vậy, cái nền tảng của gia đình, vợ chồng, con cái với nhau là cái nền tảng gì để có thể xây dựng gia đình mình một cách vững vàng. Khi mà cái việc mà khởi đầu tốt, có nghĩa là xây dựng một cái nền thật là vững vàng, một cách sâu nhiệm, thì mọi sự khác đều trở nên dễ dàng. Cái khó khăn bao giờ cũng ở cái bước đầu tiên, chứ không phải bước cuối cùng. Thành ra chúng ta cầu nguyện Chúa để học hỏi cái bài học quyền năng của Phúc Âm, để chúng ta có một cái nền tảng vững vàng trong cái đức tin, trong cái niềm tin của chúng ta, để xây dựng hội thánh của Chúa, để xây dựng gia đình mình, để mà xây dựng bất cứ cái công việc gì mà Chúa đặt để cái cuộc đời của quý ông bà anh chị em để mà làm việc. Thì chúng ta thấy Phao-lô, ông vâng phục đại mạng lệnh của Chúa. Bởi vì ông vâng phục đại mạng lệnh của Chúa, khi mà nói vâng phục đại mạng lệnh, trong Ma-thi-ơ thì nói là hãy đi dạy dỗ muôn dân, rồi nhân danh Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh để mà làm phép báp têm cho họ, rồi dạy họ đủ hết, đầy đủ hết tất cả mọi điều mà ta đã truyền dạy cho các con. Rồi cái lời hứa Chúa ở cùng chúng ta cho đến ngày tận thế. Thành ra khi mà ông vâng phục đại mạng lệnh của Chúa, không phải là ông chỉ ngồi nói con vâng phục, nhưng mà ông bằng cách ông đi đến với những người đó, và đồng thời ông chia sẻ phúc âm, và ông làm phép báp têm cho những người tin, và ông dạy lời của Chúa cho những người này. Vì cái lý do này, thành ra Phao-lô chứng minh cái quyền năng của phúc âm bằng cách chia sẻ cái lời chứng của ông về Chúa Giêsu Christ. Tại sao ông can đảm tuân phục Đức Chúa Trời dù rằng ông cũng run sợ, có người mà bao giờ mình cũng run sợ cả, rồi ông phải tùy thuộc vào cái quyền năng của Đức Thánh Linh như thế nào. Chúng ta cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, lời của Chúa sáng hôm nay để nhắc nhở chúng con về cái nền tảng của đức tin là Chúa Giêsu Christ. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lời của Chúa, là đạo trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể áp dụng, nghe, hiểu và áp dụng lời của Ngài trong tất cả các lĩnh vực đời sống của con dân Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chia sẻ lời chứng về Chúa Giêsu Christ. Hỡi anh em, về phần tôi, khi tôi đến cùng anh em, chẳng dùng lời cao xa hay khôn sáng mà rao giảng cho anh em biết chứng cớ Đức Chúa Trời. Vì tôi đã đoán định rằng giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên thập tự giá. Cái lời của ông rất là đơn giản. Tại vì đôi khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải có những cái lời văn hoa, phải một cái lời gì coi như là dùng những văn danh từ rất là lớn. Nhưng mà thực tế, quý ông bạn cho em phải biết rằng ông Phao-lô, ông là người có học. Ông là học rất là giỏi. Ông là đồ đệ của những giảng sư hay là những thầy thông thái nhất trong cái thời đó. Ông người có học thức, ông là người có quyền thế. Mà khi Chúa kêu gọi ông, thì cái sứ điệp Chúa Giêsu Christ ông rao giảng rất là đơn giản. Như vậy tôi hỏi trở lại quý ông bà anh chị em, khi mà chia sẻ lời chứng cho Chúa Giêsu Christ thì quý ông bà anh chị em có biết Chúa Giêsu Christ là ai không? Chúa Giêsu Christ Ngài là ai? Và nếu mà chúng ta biết được Chúa Giêsu Ngài là ai thì chúng ta mới có thể chia sẻ được về Chúa Giêsu Christ Ngài là ai? Chúa Giêsu Christ, nếu mà danh từ Hán Việt là nói Ngài là đấng thần nhân vô hạn, có nghĩa là Ngài 100% trời, Ngài 100% là con người. Ban đầu có ngôi lời, chữ ngôi lời nói về Chúa Giêsu Christ. Thành ra nếu mà chúng ta đọc lại lời của Chúa trong sách Tin Lành Giăng đoạn 1, câu 1 đó. Ban đầu có ngôi lời tức là Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu Christ ở cùng Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng Thần, 100% là Trời. Nhưng mà đồng thời Ngài cũng là người, Chúa Giêsu Christ, Ngài xuống thế, làm người, sanh giữa thế gian, đầy ơn và lệ thật. Thành ra, Ngài cũng là người, 100% người. Đây là một cái lẽ đạo huyền nhiệm, quý ông bà anh chị em phải nắm vững, phải thật sự nắm vững điều này. Rồi, Chúa Giêsu, chúng ta biết như vậy rồi, như vậy Chúa Giêsu Christ xuống thế gian này làm gì? Đó. Thành ra, có nói này, Chúa Giêsu Christ bị đóng đến trên thập tự giá, thành ra Chúa Giêsu Christ chết trên thập tự giá vì tội lỗi của nhân loại, trong đó có tôi và quý ông bà anh chị em. Rồi cái ngày chết trên thập tự giá rồi sao nữa? Cái đang chết về cái sống lại. Bà con là chắc chạy hết. Đó, chết trên thập tự giá để trả giá tuộc tội cho chúng ta, rồi cái sau đó sao? Đó, phải chôn dưới sự, phải lấy xuống thập tự giá rồi mới chôn dưới mồ mả. À, thành ra nếu mà quý ông bà anh cho em ngày chết trên thập tự giá cái bà con sợ thất kinh. Đó, ngày chôn dưới mồ mả rồi sao nữa? 3 ngày rồi ngày mới sống lại, rồi ngày đi giảng cho các môn đồ của Chúa lúc đó, rồi ngày mới thăng thiên lên trời. Đó, sống lại trong cái ý nghĩa như vậy. Thành ra cái ngày phục sinh sắp tới rồi. Cuối tháng này là chúng ta có lễ thương khó, tức là kỷ niệm cái sự chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá. Rồi từ qua phục sinh là Ngài sống lại. Thành ra mọi con cái Chúa phải nắm vững điều này. Rồi sao nữa? Cái mục đích Chúa chết trên thập tự giá, Ngài sống lại để làm gì? Để mà cứu chuộc mọi người, để cứu chuộc tôi và quý ông bà, anh chị em. Đó là cái lẽ đạo mà Phao-lô rao giảng một cách đơn giản. Thành ra quý ông bà anh chị em, khi mà chia sẻ cái lời chứng về Chúa Giêsu Christ, mà chúng ta có nói gì nói, nhưng mà cái điểm cơ bản phải rõ. Nói sao nói, nhưng mà cái điểm cơ bản phải bất chước, giống như Phao-lô. Ngài là Đấng Thần, nhưng Ngài 100% trời, Ngài là 100% người, chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta, Ngài chôn dưới mồ mả 3 ngày, Ngài sống lại rao giảng cho chúng, rồi Ngài thăng thiên về trời, sẵn sàng cho chúng ta một cái chỗ hầu, coi như là ta đi sẵn sàng cho các con một chỗ, rồi ta ở đâu thì các con ở đó. Cái đó là cái thiên đàng hay là cái sự sống đời đời mà Chúa chuẩn bị cho chúng ta. Đó là căn bản. Mà đôi khi chúng ta có thể nói rất là nhiều mà chúng ta quên mất là Chúa chết để mà cứu chuộc chúng ta. Thành ra phải nhấn mạnh về điều này. Bởi vì Chúa sống lại, cũng giống như trong cái câu gốc đó, bởi vì Chúa sống lại, thành ra chúng ta, Chúa đã thắng cái sự chết, thành ra chúng ta cũng được sống lại khi mà chúng ta gặp gỡ Chúa. Nhiều người đôi khi đọc báo, hay là đôi khi coi Facebook hay là YouTube, biết rất là nhiều về tài tử Sidney. Một số người biết về tài tử Sidney, thành ra có thể thần tượng là một vị tài tử nào đó. Thành ra nói nhiều về người tài tử thao thao bất tuyệt. Nhưng mà con cái Chúa, nếu mà biết nhiều về người tài tử mà quên mất đi Chúa Giêsu Christ thì không có được, thì không có tốt. Tại vì nếu mà không có cẩn thận nói về Chúa Giêsu, hồi nó thành ra nói về tài tử Sidney hay là ca sĩ nào đó. Tại vì thần tượng của mình mà, lời của Chúa nói, đôi khi trong Kinh Thánh nói đó, chớ trước mặt các ta đó, người chớ có các thần khác, mà đôi khi mình có thần tượng. Mà có thể ngày xưa một số người mà trong cái thời đại cũ, có thể là Thẩm Thúy Hằng hay là Thanh Nga ca vòng cổ gì đó, hay là Hùng Cường, anh là người lính đa tình, nhiều người đôi khi và vẫn còn hát những cái bài như vậy. Cái đôi khi khi mà giải thích về Chúa Giêsu, cái tự nhiên lẫn lộn anh là người lính đa tình hay là gì đó, em về cái gì đó đủ thứ hết, mà quên mất đi cái sự thật, cái câu chuyện của Chúa Giêsu Christ. Phải cẩn thận quý ông bà anh chị em ơi. Nhưng mà cái điểm quan trọng vô cùng, phải can đảm. Phao-lô, ông nói ông tuân phục Đức Chúa Trời, mặc dầu ông cũng giống như con người như chúng ta, ông sợ chứ. Ai là không sợ? Đôi khi yếu đuối chứ. Đôi khi cũng yếu đuối chứ. Đôi khi là tôi cá nhân tôi đôi khi nói đi chứng đạo mà bữa nay nó rên mình rên mời. Nhưng mà tại hứa với Chúa nên thành ra có đôi khi cũng uể oải, cũng đứng dậy, cái cơ thể cũng yếu đuối, phải cầu nguyện rất là nhiều để thêm Chúa thêm sức cho mình. Một số quý ông bà anh chị em làm ăn cũng vậy. Đôi khi mình cũng oải lắm chứ. Cũng oải lắm. Nhưng mà cầu nguyện Chúa để Chúa thêm sức. Bởi vì tuân phục Đức Chúa Trời mặc dầu sợ hãi hay là yếu đuối. Lời của Chúa nói, chính tôi đã ở giữa anh em, bộ yếu đuối, sợ hãi, run rẩy lắm. Cái chữ bộ yếu đuối đây có nghĩa là cái sự khiêm nhường, sự hạ mình. Tại vì Phao-lô là người có học. Phao-lô ngày xưa là có quyền thế. Nhưng ông đến, người trong hội thánh Cô-rinh-tô hay là thành phố Cô-rinh-tô đó, ông đến với một tư cách khiêm nhường. Khiêm nhường, hạ mình. Để mà rao giảng cái sứ điệp về Chúa Giêsu Christ, cái phúc âm cứu rỗi. Biết bao nhiêu người chúng ta đôi khi đi truyền giáo hoặc là đôi khi đi chứng đạo, chúng ta nói từ giống như là mình người từ trên cao mình nói xuống. Nhưng mà Phao-lô trong cái sự yếu đuối, sự hạ mình đó, ông nói lời chân tình, lời mà Chúa đặt để trong môi miệng ông để ông rao giảng phúc âm. Như anh em bồi yếu đuối, sợ hãi run rẩy lắm. Đi ra gặp người lạ, đôi khi cũng run lắm nha. Không biết quý vị sao chứ, đôi khi tôi cũng run như thường. Nhưng mà có điều quý vị cũng thấy thôi. Đó, nhưng mà cầu nguyện Chúa để Chúa cho cái sự can đảm. Bởi vì cái sự can đảm đấy, đó đến từ cái sự vâng phục Chúa, tuân phục Chúa. Chứ nếu mà không có vâng phục Chúa, không có tuân phục Chúa đó, thì cũng trốn rồi. Không biết quý vị sao. Chứ nếu mà tôi không có tuân phục Chúa, tôi cũng trốn như thường. Cái hành động của đức tin của chúng ta đôi khi đo lường bằng cái sự tuân phục. Quý ông bà anh chị em ơi. Đó lý do tại sao chúng ta đôi khi phải công nhận, phải nhận thức cái sự sợ hãi của mình. Mỗi người chúng ta, mỗi hệ là người đó, có những cái ưu điểm. Và chúng ta phải nhận biết cái ưu điểm của mình ở đâu. Nhận thức cái sự sợ hãi nó đến từ đâu. Khi mình nhận thức được điều này, nhưng mà đừng có để những cái sự sợ hãi hay là cái sự yếu kém của mình làm cản trở cái công việc Chúa, để mình ngưng, mình không có làm. Lạy Chúa, chờ cho tới khi nào con học, đọc hết cái cuốn Kinh Thánh rồi con mới có thể đi chia sẻ được. Bảo đảm quý vị không bao giờ đọc hết cuốn Kinh Thánh cả. Tại đọc xong lần rồi cũng chưa đủ, thành ra phải đọc lần thứ hai. Nói lạy Chúa, để con phải thuộc bao nhiêu câu Kinh Thánh đó rồi con mới có thể chia sẻ được. Bảo đảm không bao giờ cho đầy đủ cả. Thành ra chúng ta biết cái yếu điểm của đâu, nhưng mà Chúa cho tới đâu làm tới đó. Có bao nhiêu quý vị ở đây mình dẫn chứng một cách điển hình trong cái công việc làm ăn của quý vị đó. Nếu mà quý vị muốn lập một cái company hay là muốn mở một cái công xưởng gì đó mà nếu mà sợ đó, không có làm. Tại vì đã thất bại trước khi làm rồi là thường thường là không có làm. Nhưng mà bởi vì cái sự nhận thức, cái kết quả sẽ xảy ra, thành ra mới có cái chí hướng, mới có cái ý thức, mới có cái nghị lực để mà làm cái công việc đó. Một số quý ông bà anh chị em ngày xưa cũng đã từng bán tiệm, buôn bán những cái tiệm đó đó. Bà già đò như lật báo ra, thấy ngày hôm nay cái tiệm mà ví dụ như Stop and Go, hết người này bị bắn, rồi cái lật báo ra thấy bị vô ăn cướp. Mình toàn là thấy bị bắn, rồi bị ăn cướp, rồi bị thương đó. Rồi thôi, không có dám đi làm nữa. Không có dám đi làm nữa, sợ lắm. Nhưng mà bởi vì tại sao mà có thể buôn bán làm ăn được? Là bởi vì cái nghị lực, bởi vì tôi phải sống, bởi vì tôi có gia đình, phải làm cái công việc để sinh lợi, để mà nuôi gia đình tôi. Cái đó là cái nghị lực để chúng ta mới thể vượt qua được. Còn không thôi đọc báo là run rồi. Tại vì thường thường báo chí hay tin tức là toàn là những nói tin xấu không à, tin không lành. Mà bởi vì tin không lành, thành ra chúng ta dễ xuống tinh thần. Và chúng ta, đó lý do tại sao Phao-lô ông nhận thức, ông là người yếu, ông không có đẹp trai. Nếu mà quý vị đọc kỹ đây, Phao-lô không có đẹp trai, mũi ông là cũng đúng là mũi quạ, đầu thì ông đầu hói, ông không có cao ráo.
ông còn thấp hơn Tom Cruise nữa. Đó, răng có thể bị hô nữa. Có thể lắm. Thành ra tất cả quý vị ngồi trong phòng này đôi khi còn đẹp hơn Phaolô. Nhưng mà tại sao Phaolô ông không có giảng là nói tôi đứng giữa những người đẹp trai, thành ra tôi giảng một cách hào hùng người ta tin Chúa. Và ông không so sánh ông với Phaolô, Apollo. Tại Apollo là một người ăn nói rất là hay, nói một cách hùng hồn, kêu gọi người ta tới, nói một cách hùng hồn. Ông không so sánh ông với là Apollo. Ông biết cái yếu điểm ông ở đâu, và Chúa cho ông tới đâu, ông làm tới đó. Điều mà Phaolô làm được, bao giờ ông cũng tiến tới, ông nhìn phía trước. Bởi vì cái lời hứa của Chúa, Chúa hứa cái sự hiện hữu hay là cái quyền năng của Chúa ở cùng ông. Trong bất cứ cái công việc gì của quý ông bà làm, từ truyền giáo hay là làm việc cho hội thánh, hay là công việc làm ăn, hay là nuôi sống gia đình của mình, gìn giữ hạnh phúc gia đình của mình, bao giờ cũng phải nhìn tới cái tương lai. Và phải hiểu rằng có bàn tay của Chúa, có sự hiện hữu của Chúa, có quyền năng của Chúa ở cùng để mà đi tới. Tại việc ngó lui đôi khi nản, ngó lui đôi khi nản. Và Phaolô bao giờ cũng nhìn tới trước cả. Quý ông bà anh chị em có thể lật trong Philip đoạn 2 câu 5, câu 8 đó. Cũng rất là hay. Philip đoạn 2 câu 5, câu 8 để mà nhắc nhở. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã từ bỏ mình đi lên hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã xuất hiện như một người tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên thập tự giá. Thầy nói chúng ta là ai? Chúng ta là ai khi chúng ta làm công việc Chúa? Chúng ta là ai khi chúng ta chăm sóc gia đình mình, vợ mình, con mình? Chúng ta là ai khi chúng ta sinh hoạt ở ngoài cộng đồng để giúp đỡ người khác? Phải nhớ cái hình ảnh Chúa Giêsu Christ. Phải nhớ tới cái hình ảnh là chúng ta phải đồng tâm tình như Chúa Giêsu Christ đã có. Ngài cao như thế này, mình không có cao bằng Chúa đâu. Mình nói cao có nghĩa là cái quyền cao, cái quyền tế trị của Chúa, mình không có bằng Chúa đâu. Nhưng mà Ngài ở cái địa vị cao như vậy là trời đó, mà Ngài còn hạ xuống trong cái sự vâng phục, thì huống hồ chi chúng ta. Chúng ta nói vâng phục Chúa thì chúng ta phải bắt chước Chúa Giêsu Christ. Những cái điểm quan trọng vô cùng phải tùy thuộc vào quyền năng của Đức Thánh Linh. Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra Thánh Linh và quyền phép, hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép của Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta ở đây có thể nói mình không ai nói giỏi hết cả. Nếu chúng ta nói chúng ta là người nói hay thì có người khác hay hơn nhiều. Nếu chúng ta nói mình là có khéo léo, nhiều người khéo léo hơn nhiều. Nếu chúng ta nói chúng ta là người khôn ngoan theo đời này, nhiều người khôn ngoan hơn chúng ta nhiều. Phaolô là người học thức, Phaolô là người có kiến thức, Phaolô là người có quyền thế vào thời đó. Khi ông tin nhận Chúa Giêsu, ông rõ được cái bài học Thánh Linh và quyền phép của Ngài. Thành ra bất cứ công việc gì ông làm là nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời, quyền năng của Đức Thánh Linh giúp đỡ. Đó là cái bài học mà Phaolô dạy cho hội thánh Corinto. Đó là cái bài học mà Phaolô lặp lại cho hội thánh Corinto. Đây là cái nền tảng. Cái nền tảng về Chúa Giêsu Christ, sự cứu chuộc của Ngài. Cái nền tảng là phải tuân phục Đức Chúa Trời mặc dù trong cái hoàn cảnh nào. Cái nền tảng phải nhờ cậy vào quyền năng Đức Thánh Linh. Khi cái nền tảng đó vững vàng thì bất cứ những gì chúng ta xây dựng trên cái nền tảng sâu nhiệm trong Chúa Giêsu Christ đó đều được thành công cả. Thành ra cái sứ điệp của chúng ta mà khi chúng ta đi rao báo là cái sứ điệp gì? Cái sứ điệp này là cái sự minh chứng về cái quyền năng Đức Thánh Linh hơn là những cái lời nói có cái sức thuyết phục của con người. Biết bao nhiêu người được thuyết phục bởi lời của con người được lúc đó, rồi cái sau đó biến mất. Thành ra nếu một người mà thuyết phục bởi con người đó, thì cái người đó nói, tôi tin, sợ gì tôi tin Chúa là bởi vì cái ông đó. Thành ra khi cái ông đó hay cái bà đó bị sa ngã, tôi không có tin Chúa nữa. Thành ra có nghĩa rằng họ nhìn vào cái con người, cái sức thuyết phục của con người, cái sự khôn ngoan của con người, mà cái con người đó không còn khôn ngoan, cái người đó có thể có những lầm lỗi, thì tự nhiên thần tượng bị đổ vỡ. Quý ông bạn chị em vừa qua đọc báo rất là nhiều, tại sao nhiều người nổi tiếng là được gọi là thần tượng đó, tới khi họ lầm lỡ một cái gì đó, cái tự nhiên thần tượng sụp đổ, rồi cả một cái vũ trụ hay là một cái nhân sinh quan cũng sụp đổ, xảy ra rất là nhiều quý ông bà anh chị em ơi. Thành ra Phao-lô biết là ông là phải hạ mình xuống để tất cả mọi người đều phải thấy Chúa Giêsu Christ, bởi vì Chúa Giêsu Christ ngài là đấng thần nhân vô hạn, ngài là đấng trọn vẹn, ngài là đấng thánh sạch, và con người chúng ta không thể nào thánh sạch hay là trọn vẹn như Chúa Giêsu Christ cả. Con người là thế nào cũng có lầm lỗi, cũng có những vấp phạm. Thành ra chúng ta phải hướng cái người đó hay là bất cứ công việc gì trong cái sự vinh hạnh của Chúa Giêsu Christ. Cái sứ điệp của chúng ta khi rao giảng phải dựa trên cái quyền phép của Đức Chúa Trời, tức là quyền năng của Đức Thánh Linh, hơn là trí tuệ của con người. Quý ông bạn chị em, không biết những cái tuần lễ vừa qua có đọc vào trong psychology đó, mà họ nghiên cứu đó, trong mấy cái publishing mà mới vừa rồi đây, thì một số psychologist, tức là những nhà tâm lý học, họ đo lường trở lại, tức là năm 1990 thì họ có một số những cái luận đề họ đưa ra, họ nói là dài đó, là như vậy. Thì năm 2010 thì những người tâm lý học đó, họ coi như họ lấy những cái dữ kiện, họ lập coi như là cố gắng duplicate, có nghĩa là copy lại cái nghiên cứu như đúc của năm 1990, thì chỉ có 10% là trúng thôi, đúng với 1990, 90% là cái kết quả khác hết. Kết quả khác hết. Như vậy, cái của năm 1990 mà mọi người tôn sùng là đúng, thì tới 2017, 90% là sai hết. Kiến thức của con người hay là cái khoa học của con người, nó chỉ đúng trong một cái giai đoạn nào đó. Có bao nhiêu người quý vị ngày xưa mà lúc là bên Việt Nam đó, thì ăn trứng gà thì sao? Tốt, bổ. Đó. Thành ra tôi được nuôi dưỡng lớn lên bên Việt Nam là một tuần phải ăn 3-4 cái trứng gà là tốt. Ai ngờ đâu qua tới Mỹ nói ăn trứng gà là xấu, không dám ăn trứng gà nữa. Ăn hộp vịt lộn thì tốt. Cảm ơn Chúa. Thì khi mà qua năm 1980 thì nói là ăn trứng gà không có tốt nữa. Rồi bây giờ thì lại nói ăn trứng gà tốt. Thành ra không biết khi nào tốt, khi nào xấu. Đó. Năm 1980, cái ở bên Mỹ đây, ăn hamburger bị ung thư. Đó. Rồi bây giờ qua nói ăn hamburger ok. Bộ. Như vậy cái nào trúng cái nào sai, cái kiến thức của con người, khoa học gia nghiên cứu, chỉ cái chuyện trứng gà không thôi mà lộn xộn cả lên, khi tốt khi xấu. Chỉ có cái hamburger không thôi mà khi xấu khi tốt. Đó là những khoa học gia nghiên cứu mà có trên sách vở, có trên dữ kiện. Thành ra cái kết luận của những nhà tâm lý học này mà mới publish mới vừa rồi đây thôi, mới in ra phát hành mới vừa rồi đây thôi, thì họ nói rằng trong vòng 20 năm thì 90% những sự nghiên cứu trở nên sai. Chỉ có trúng 10%. Nhưng nếu chờ tới 30 năm thì 100% sai hết. Rồi sẽ có 100% cái khác trúng. Thành ra cái chu kỳ của kiến thức hay là của khoa học mà nói nghiên cứu về tâm lý học hay là về đồ ăn đó, sai trật. trong vòng từ 20 năm tới 30 năm. Ta nói quý ông bà anh chị em, nếu dựa vào những cái kiến thức của con người, cái trí tuệ của con người thì sẽ có sự thay đổi. Nó trúng đó, nó không trúng đó. Chính xác đó, nhưng mà không có chính xác đó. Chỉ có lời của Chúa, cái lẽ đạo của Chúa, sự cứu rỗi của Chúa không có thay đổi. Chúa của chúng ta hôm qua, ngày nay và đời đời không bao giờ thay đổi. Cái đó là cái lẽ thật. Và chúng ta phải nắm vững vàng trong cái lẽ thật đó để chúng ta sống, để mà xây dựng hội thánh của Ngài, để xây dựng tình yêu vợ chồng. Lời của Chúa không có thay đổi. Để mà nuôi dạy con cái của mình, để chúng ta có thể tiến bước trong cái tương lai mà Chúa đặt để cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Và quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em ơi, Chúa của chúng ta được vinh hiển trong cái cuộc sống của mỗi quý ông bà anh chị em, ngay cả cá nhân tôi. Khi mà chúng ta tự trải nghiệm được cái quyền năng phúc âm cứu rỗi của Chúa đó, là tín đồ, Chúa kêu gọi chúng ta làm gì? Chúa kêu gọi chúng ta phải đi vào trong cái thế gian để mà chia sẻ phúc âm cho người khác. Đó là cái mạng lệnh của Chúa. Và Chúa của chúng ta, Đức Chúa Trời chúng ta được vinh hiển khi chúng ta can đảm chia sẻ phúc âm lời của Chúa. Dù rằng mình yếu đuối, thì mình yếu đuối thì mình mới nhờ cậy Chúa. Trong cái ý nghĩa như vậy, tôi xin kính mời quý ông bà anh chị em cùng đứng lên. Chúng ta cùng nhau đọc chung Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 6 câu 14 thêm một lần nữa. Đức Chúa Trời đã làm cho Chúa sống lại thế nào, thì cũng dùng quyền năng của Ngài làm cho anh chị em sống lại thế ấy. Xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt cúi đầu, tôi có lời kêu gọi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu trong phòng nhóm này, quý ông bà anh chị em không có biết chắc mình có sự sống đời đời, nếu không có biết chắc điều này, bởi vì lời của Chúa nói Chúa sống lại, thì Chúa cũng có thể làm cho các anh chị em sống lại thể ấy. Nhưng mà quý anh chị em không có biết chắc. You don't know for sure if you have eternal life. Tôi xin quý ông bà anh chị em cứ giơ tay lên để tôi biết, để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Phải biết chắc chắn rõ ràng điều này. Trong phòng nhóm này có ai không có biết chắc mình có sự sống đời đời hay là mình có sự cứu rỗi không? Xin giơ tay lên tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Bởi vì đây là cái sự kêu gọi, Chúa kêu gọi quý ông bà anh chị em, mà Chúa dùng môi miệng tôi để rao giảng, để giúp đỡ mà thôi. Có ai không? Kính lạy Chúa, một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn. Bởi vì lời của Chúa thật là rõ ràng. Chúa kêu gọi chúng con phải chia sẻ lời chứng về Chúa Giêsu Christ một cách rõ ràng. Bởi vì Chúa Giêsu, Ngài là đấng thần nhân vô hạn. Ngài đã chết và Ngài đã sống lại. Bởi vì Ngài sống lại, thành ra chúng con cũng được sống. Chúa kêu gọi chúng con phải can đảm tuân phục Chúa, mặc dù đôi khi tâm tình hay thể xác chúng con yếu đuối hay là sợ hãi. Và Chúa kêu gọi chúng con bao giờ cũng nhờ cậy vào quyền năng của Đức Thánh Linh cả. Con cầu nguyện rằng lời của Chúa sáng hôm nay được rao ra, không trở về một cách luống nhịn, và ở cùng con dân Chúa trong suốt tuần lễ mới. Sau giờ phút này chúng con sẽ ăn uống thâm công với nhau. Một số con cái Chúa mới tin nhận Chúa sẽ học giáo lý báp têm nữa. Nguyện Chúa ở cùng các anh chị em người chuẩn bị bài học báp têm này. Xin Chúa cũng dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Khi chúng con ăn, khi chúng con uống, khi chúng con nói chuyện tâm tình với nhau, lời của Chúa nhắc nhở chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Chúa cũng ban ơn lại cho các anh chị em, những người chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa. Trong mọi sự chúng con luôn luôn nhờ cậy Ngài. Nguyện sự vinh huy luôn luôn thuộc về Chúa. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tế trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài trong sự kêu gọi đi ra vào thế gian và chia sẻ phúc âm cho người khác từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.